Bây giờ đặt câu hỏi trở lại, nếu quả thật là mỗi người chúng ta ở đây đó, thì có ai mà rời cái chân một phút giây nào không? Nghĩa là mỗi người mình đang sống đây đó, có ai mà rời cái chân một phút giây nào không? Nếu có rời thì mới đi cầu. Mà nếu mà có ai đó mà rời cái chân ở trong một phút giây đó thì sao? Nó phải đặt câu hỏi lại. Thí dụ đây là có mọi người đang ngồi đây đó, có ai mà bây giờ hiện tại đây nè rời cái chân đó chút nào không? Nếu có rời á thì tức ngay đây thành cây thành đá rồi. Rời cái chân đó thành cây đá rồi. Thì như vậy tại sao mình lại không sống trở lại? Cho nên là chư tổ hay các bậc thiện thức á thường gọi là than đó, nghĩa là mỗi người tại sao mình lại tự bội bạc mình như vậy, tức là đang sống trong cái chân rồi lại đi tìm cái chân khác. Cho nên ở đây thì gọi là chẳng cần cầu chân, chỉ nên dứt kiến thôi là xong. Ở trong nhà thiền nó có thiền sư An, ông cũng mắc kẹt trong cái chỗ gọi là chân vọng này, cho nên ông đến thiền sư ở Bổn Tịnh, rồi ông mới hỏi là theo cái lý đã nói đó, thì nói về đạo đó, thì cái đạo cũng là giả danh thôi, tức là chữ đạo đó là cũng là cái tên, cho nên đạo cũng là giả danh, còn Phật nói á thì cũng là dối lập ra thôi, không? Cả 12 phần giáo, tức là những kinh điển mà Phật nói ra đó, thì cái đó cũng là cái phương tiện để mà tiếp Phật độ sanh, thì vậy nghĩa là cũng là phương tiện, tức là cũng là chưa phải thật. Thì như vậy tất cả là vọng hết, thì lấy cái gì làm chân? Nghe đạo cũng giả danh, rồi Phật nói là cũng dối lập, rồi những 12 phần giáo, những cái điển nói ra cũng là phương tiện, cũng chưa phải thật, vậy thì cái gì là chân? Thì thiền sư Bổn Tịnh á, ngài mới đáp, vì có vọng cho nên mới đem cái chân để mà đối vọng. Có vọng cho mình nói chân để mà đối với vọng. Nếu xét cho cùng cái tính vọng á thì nó vốn là không, nghĩa là nó đối với cái chân, cái vọng cũng là đối với cái chân, cho nên là mà đã là vọng thì nó đâu có thật, cho nên gọi là nó vốn là không, không tức là không thật. Thì cái chân á cũng chưa từng có, tức là vọng không thật thì chân cũng không thật, chân này cũng là đối với vọng mà lập thôi. Thế thì biết chân vọng đều là giả danh, vậy cũng là hai cái tên, nói là chân, nói là vọng cũng là hai cái tên. Nhưng mà lâu nay người học đạo của mình á đa số là kẹt trên cái tên này, rồi có khi cãi nhau trên cái tên đó nữa. Giờ quý vị kiểm lại coi cái chữ chân á nó có hiểu biết gì không, nó có soi sáng gì không? Nó cũng là cái tên thôi, nghe cái tên chân thôi, thì cái tên chân nó có biết gì đâu, nó có sáng gì đâu. Nhưng mà rồi cái ở trên đó, ở trên cái chữ chân đó, thấy không? Rồi cái là cãi nhau á, tôi nói chân còn anh nói vọng, không? Rồi cứ như vậy, rồi cãi rồi hơn thua, rồi có khi phiền não với nhau, ngăn cách nhau, thấy không? Đó là kẹt, thấy không? Cho nên ở đây nói chân vọng cũng đều là giả danh thôi, cũng hai cái tên thôi. Thì hai việc đã là đối trị nhau thì chọn không có thật thể, thấy không? Vì tột gốc của nó thì tất cả đều là không, tức là không thật. Thì thiền sư An mới hỏi, đã nói tất cả là vọng, giờ vọng cũng đồng với chân, như vậy thì chân vọng không khác thì lại là cái vật gì? Vậy thì chân vọng cũng đều không khác nhau hết thì nó là vật gì? Thì thiền sư Bổn Tịnh mới đáp, nếu nói là vật gì đó thì cái vật gì cũng là vọng. Nghĩa là con người á thì luôn luôn á là phải nghĩ là nó có cái vật gì đó, cho nên nếu nói là vật gì thì cái vật gì đó cũng là vọng. Trong kinh nói là không tương tự, không so sánh, bật đường nói năng như chim bay trong không. Nghĩa là đến cái chỗ mà rốt ráo á, thấy không, là nó không có tương tự, không có so sánh, tức là chỗ đó không có lấy theo cái tình thế gian của mình đây so sánh. Nếu mà nói là nó là cái thế này, nó là thế kia, thì cái đó cũng là cái tưởng tượng, là cái khái niệm thôi. Mà khái niệm á, thì làm cho người ta lại cũng sanh tưởng. Cho nên là không giáp mặt được sự thật. Cho nên chỗ này là gọi là không tương tự mà không so sánh, mà lục tổ gọi là xưa nay không một vật. Cho nên chỗ đó thì dứt cả đường nói năng, giống như con chim bay trong không là không có để dấu vết. Thì như vậy là phải là người chứng nghiệm, thấy không? Mình nghĩa là mình tu hành công phu của mình tương ứng với đó, tự tâm mình chứng nghiệm là mình cảm thông, chứ không thể dùng ngôn ngữ mà nói đến được cái chỗ đó. Bởi vì nếu mà dùng ngôn ngữ mà nói đến được thì sao? Nếu mà dùng ngôn ngữ nói đến được á thì mình khỏi phải tu. Bởi vì chỉ cần mình dùng ngôn ngữ mà nói đến thì theo ngôn ngữ đó mình suy tư là mình cũng hiểu được rồi, thì cần gì phải tu. Cho nên ở đây nó không giống với những cái môn triết học của thế gian hay những cái lý thuyết thế này thế kia. Mà ở đây là bắt buộc mọi người là phải thực hành rồi phải chứng nghiệm, mà chứ không phải nói suông được. Thì thiền sư An nghe như vậy thì ông rất là thầm phục, thấy rằng ngài đáp rất là chí lý. Thì sau đó thì thiền sư Bổn Tịnh đó mới nói bài kệ là: si chân chân vô tướng, cùng vọng vọng vô hình, phản quán si cùng tâm, tri tâm diệt giả danh, hội đạo diệt như thị, đáo đầu diệt tự ninh. Tức là xét chân thì chân không tướng, tìm vọng vọng không hình. Tức là xét cái chân á thì cái chân đó nó cũng không có hình không tướng gì. Tìm cho tột cái vọng thì cái vọng cũng vậy, nó cũng không có hình gì, nó là vọng là nó cũng không có thực. Như vậy là cả hai chân và vọng đó cũng đều là không thực, không? Tức là mà trước đó cũng đều là giả danh, bây giờ quán trở lại cái tâm tìm xét, không? Tức là quán ngược trở lại cái tâm mà đang tìm xét cái chân cái vọng đó, thì cái tâm tìm xét đó biết tâm cũng giả danh thôi, thì giờ cái tâm đó cũng không thật. Đó. Bởi vì cái tâm đó là cái tâm mình suy tìm cái chân cái vọng đó, không? Còn bây giờ cái gọi là cái tâm mà cái tâm thật á là cái mà đang biết quán lại cái này nè, không? Cái đang hiện tiền đây á, cái đó mới là cái quan trọng. Nhưng mà cái đó thì làm sao mà xét mà biết được? Nếu mà xét biết được thì nó cũng thuộc về cái tâm đối tượng của mình rồi. Cho nên vậy thì cũng là cái tâm giả danh. Hội đạo cũng như thế, cuối cùng chỉ lặng yên. Cho nên nghĩa là người mà hiểu được đạo, đạt được đạo thì cũng như vậy đó. Nghĩa là cuối cùng rồi chỉ là thầm lặng, rồi mình chứng nghiệm nơi tâm của mình thôi, chứ không có lý luận. Cho nên trong nhà thiền mà đến cái chỗ rốt ráo là các ngài nghĩa là thường là quở trách hay là không có nói năng, không có giải thích đó, là như vậy đó, là để người là phải chứng nghiệm đến thôi, chứ không có lý luận suông. Như vậy thì những ai mà gọi là học thiền mà có kiến giải nhiều đó thì phải nghiệm kỹ chỗ này đó, nghĩa là chẳng cần cầu chân mà chỉ nên dứt kiến, không? Đó. Bởi vì bao nhiêu cái sự tranh cãi, không? Rồi cái sự gọi là bất đồng ý kiến với nhau ở trên thế gian này á, từ trong nhà chùa cho đến ngoài xã hội, là nghĩa là tranh cãi rồi gọi là bất đồng kiến nhau rồi đưa đến phiền não cách biệt nhau đó là từ đâu? Đã từ có nhiều cái kiến chứ có gì đâu. Có nhiều cái kiến, tôi có cái kiến này, anh có cái kiến kia, không? Rồi kiến này nó không giống cái kiến kia, rồi kiến này nó đụng với cái kiến kia, thì cãi nhau thôi chứ có gì đâu, phải không? Vậy kiểm là có phải không? Tôi có cái kiến này nè, rồi anh có cái kiến kia, rồi hai kiến đó nó không có hợp nhau để đụng nhau, đụng nhau rồi cãi nhau, rồi sanh phiền não cách biệt nhau thôi. tức là kiến nó tức là những cái thấy hiểu của tôi đó, cho nên gọi là có kiến là có ta. Tức là ta kiến thế này, rồi ta thấy, ta hiểu, đây là cái thấy cái hiểu của ta, rồi mà cái thấy cái hiểu của ta đó thì nó là trên hết, không? Bởi vì ta thấy hiểu mà, không? Thì vậy là ta thấy hiểu thì cái thấy hiểu đó nó phải là trên hết, không? Như vậy thì ai mà đụng đến cái thấy hiểu của ta thì sao? Đó là sanh chuyện từ chỗ đó. Quý vị thấy trong đây có ai mà dám can đảm rồi nhận thấy lại cái chỗ này đó, thì đó là cái chỗ học đạo của mình đó và chỗ tiến tu của mình đó. Như vậy cho nên đây gọi là chỉ cần diệt kiến, không? Thì diệt kiến thì ngay đó là chân thôi, không? Tức là quên hết mọi cái thấy biết hư vọng mà nó mang cái ngã trong đó, mang cái tôi trong đó, thì ngay đó là chân rồi, còn cầu gì khác nữa. Lẽ thật nó là như vậy. Rồi nhị kiến bất trụ thì thận mạc truy tầm, tức là hai kiến chẳng trụ thì dè dặt đuổi tìm. Hai kiến tức là những cái thấy cái kiến chấp đó, kiến thì có nhiều, ở trong kinh nói có tới 62 kiến nữa, tức là 62 cái kiến chấp theo ngoại đạo đó, nhưng mà nói tóm lại thì không ngoài hai kiến, tức là nhị kiến, tức là nhị kiến đối đãi trong gì hết, tức là hai cái thấy biết đối đãi nhau hoặc là thường hoặc đoạn hoặc có hoặc không, nghĩa là đối đãi nhau nó không nằm ngoài hai cái đó, có cái này đối với cái kia thì đó là nhị kiến, thì nó gồm trong đó. Mà có nhị kiến thì cái gốc á là từ cái tôi chứ không gì khác hết. Bởi vậy mà nhà thiền thì luôn luôn là phá trừ cái thấy hai bên, cái thấy đối đãi. Người mà gọi là mà đến mà với các thiền sư thì các ngài muốn gạn để cho biết là cái người này đã có thấy đạo hay chưa đó, thì đem cái bẫy hai bên nó gài, nói qua nói lại hồi rớt vào cái đó là biết là đây là chưa phải là người thứ thiệt. Bởi vì cái thấy hai bên, cái thấy đối đãi đó là thuộc về cái tâm phân biệt, nó có mang cái tình vô minh ở trong đó, cho nên nói gì nói hồi thì cũng dính bên này cũng dính bên kia, tức là dính trong cái tôi à. Bởi vậy mà ngay từ đầu của bài tính tâm minh này á thì Tam Tổ đã chận trước rồi, tức là ngay mới vào đầu đó thì ngài đã nói là chí đạo không khó, nhưng mà chỉ hiềm chọn lựa. Chọn lựa tức là thấy biết hai bên đó, không? Lấy cái này bỏ cái kia đó, có chọn có lựa thì đó là cái thấy đối đãi, cho nên mà có đối đãi thì nó trái với đạo. Bởi vậy cho nên ở đây thì ngài nói rõ, không, là hai kiến chẳng trụ thì dè dặt đuổi tìm, tức là nhắc khéo đừng có đuổi theo cái chỗ hai kiến đó. Tài hữu thị phi thì phấn nhiên thất tâm, tức là vừa có phải quấy thì lăng xăng mất tâm. Bởi vì có nhị kiến thì có phải quấy, mà vừa có phải quấy tức là vừa rơi vào trong cái niệm phải quấy thì đó là động niệm rồi, cho nên đó là mất bản tâm, tức là trái với cái nguồn chân thật. Bởi vì khởi hay là động theo cái niệm gọi là phải quấy thì đó là theo kiến, là trụ nơi kiến, không? Mà phải quấy á thì nó lại cũng là theo cái tôi thôi. Quý vị kiểm lại coi phải vậy không? Nghĩa là cái phải cái quấy đó thì nó cũng đi theo cái tôi à. Khi mà tôi nghĩ cái này là phải thì tôi cố lý luận cho nó thành phải, chứ không gì cả. Rồi khi mà tôi nghĩ cái này là quấy thì tôi cũng cố lý luận để cho nó thành quấy.